Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua 12 nghị quyết quan trọng. Quốc hội thảo luận tại hội trường về việc thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh nhằm tạo động lực phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương. Cần xác định phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, tổ chức phong trào phải có sức lan tỏa. Hội cựu chiến binh tỉnh cần tập trung giảm nghèo bền vững, nâng cao thực chất, đời sống vật chất và tinh thần của hội viên. Để doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp tục lớn mạnh, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn mới, rất cần khơi thông những điểm nghẽn.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Việt Oanh cùng các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng, Lâm Thị Hương Thành, Nghiêm Xuân Hưởng, Nguyễn Anh Tuấn, chiều ngày 12 tháng 8, kỳ họp thứ 8, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa 20, nhiệm kỳ 2026-2031 đã xem xét thông qua nhiều nội dung quan trọng. Dự kỳ họp có các đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành, tổ chức xã hội tỉnh. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã xem xét các tờ trình dự thảo nghị quyết do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình và báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trên cơ sở thảo luận xem xét kỹ lưỡng, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 12 nghị quyết thuộc nhiều lĩnh vực. Trong đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua nghị quyết điều chỉnh phân bổ chi tiết dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 cho các cơ quan đơn vị xã phường, nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026, bổ sung danh mục mức vốn và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đối với các dự án khởi công mới, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh trong cân đối. Trên lĩnh vực đất đai, kỳ họp thông qua nghị quyết sửa đổi bổ sung quy định về tiêu chí xác định vị trí đối với từng loại đất, số lượng vị trí đất trong bảng giá đất và quyết định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết thông qua danh mục các công trình dự án phải thu hồi đất và nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng thông qua nghị quyết quy định nội dung nhiệm vụ chi duy tu bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương, đồng thời bãi bỏ nghị quyết về hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2030. Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, kỳ họp quyết nghị việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn, dự toán chi thường xuyên vốn ngân sách trung ương và vốn ngân sách tỉnh đối ứng giai đoạn 2026-2030, thực hiện các chương trình về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đồng thời giao bổ sung nguồn lực năm 2026 cho các chương trình về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển văn hóa và phòng chống ma túy. Một nội dung quan trọng khác được Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết nghị là giao biên chế cán bộ công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước và tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bắc Ninh năm 2026. Việc thông qua 12 nghị quyết tại kỳ họp chuyên đề lần này tạo cơ sở pháp lý để tỉnh Bắc Ninh chủ động phân bổ nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, ngân sách và tổ chức bộ máy đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Sáng cùng ngày tại xã Cẩm Lý, Công ty Cổ phần Nhiệt điện An Khánh Bắc Giang tổ chức lễ khởi công dự án nhà máy nhiệt điện An Khánh Bắc Giang. Dự lễ khởi công có đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Trương Thanh Hoài, Thứ trưởng Bộ Công Thương, đồng chí Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các sở ngành tỉnh. Được triển khai xây dựng tại thôn Vũ Xá, xã Cẩm Lý, dự án nhà máy nhiệt điện An Khánh Bắc Giang có công suất 650 MW với tổng mức đầu tư trên 25.000 tỷ đồng, sử dụng trên 66,4 ha đất. Đây là dự án năng lượng có quy mô lớn được kỳ vọng bổ sung nguồn công suất đáng kể cho hệ thống điện, đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội, tăng cường bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Theo tiến độ điều chỉnh mới nhất, dự án dự kiến hoàn thành phát điện thương mại vào tháng 6 năm 2029. Việc khởi công đánh giá bước chuyển quan trọng của dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư sang triển khai xây dựng trên thực địa. Khi đi vào vận hành, nhà máy dự kiến cung cấp trung bình khoảng 3,9 tỷ kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện miền Bắc và quốc gia, góp phần đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng, nâng cao năng lực cung ứng điện. Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh nhấn mạnh, trong bối cảnh Bắc Ninh tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, thu hút các dự án điện tử bán dẫn công nghệ cao, trung tâm dữ liệu logistics và phát triển đô thị, nhu cầu về nguồn điện đủ, ổn định liên tục và có chất lượng ngày càng cấp thiết. Bảo đảm điện hôm nay chính là bảo đảm năng lực tăng trưởng của ngày mai. Vì vậy, dự án nhà máy nhiệt điện An Khánh Bắc Giang không chỉ bổ sung nguồn điện cho hệ thống mà còn góp phần tạo dựng năng lực hạ tầng, năng lượng cho giai đoạn phát triển mới của Bắc Ninh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, triển khai dự án thực chất đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật. Trong đó đặc biệt chú trọng kiểm soát an toàn trong thiết kế thi công, lắp đặt và vận hành, đồng thời thực hiện nghiêm các yêu cầu về bảo vệ môi trường. Đối với dự án nhiệt điện, công tác kiểm soát khí thải, nước thải, chất thải, tro xỉ và các tác động đến môi trường phải được thực hiện ngay từ đầu và xuyên suốt quá trình xây dựng vận hành. Đề nghị chủ đầu tư nghiên cứu áp dụng các giải pháp công nghệ quản trị và vận hành tiên tiến, bảo đảm yêu cầu về nguồn điện đi đôi với các tiêu chuẩn về môi trường và an toàn. Về phía tỉnh, các sở ban ngành và chính quyền địa phương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, tập trung xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền, không để những khó khăn về thủ tục hành chính ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Các cơ quan liên quan thực hiện theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và rõ kết quả, chú trọng phối hợp liên ngành, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh. Tỉnh cũng đề nghị chủ đầu tư quan tâm sử dụng lao động địa phương, đào tạo nhân lực kỹ thuật, tạo việc làm, phát triển các dịch vụ hỗ trợ tại khu vực dự án, phối hợp với chính quyền trong bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và đời sống người dân trong quá trình thi công vận hành. Tại đây, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã cùng tham gia nghi thức khởi công dự án nhà máy nhiệt điện An Khánh Bắc Giang, được triển khai trong bối cảnh Bắc Ninh đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp đô thị, logistics và các lĩnh vực công nghệ cao, cùng với yêu cầu hoàn thiện hạ tầng giao thông, khu công nghiệp và đô thị, bảo đảm năng lực cung ứng điện ổn định là một trong những điều kiện quan trọng để tỉnh tiếp tục thu hút các dự án đầu tư quy mô lớn.
Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất sáng ngày 12 tháng 8, Quốc hội thảo luận tại hội trường về việc thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh nhằm tạo động lực phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương. Tham dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Cho ý kiến đối với nghị quyết thành lập thành phố Bắc Ninh và Quảng Ninh, các đại biểu cơ bản đồng tình thống nhất cao với sự cần thiết thành lập hai thành phố Bắc Ninh và Quảng Ninh nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng và kiến tạo hai cực tăng trưởng kinh tế trọng yếu có tính dẫn dắt, thúc đẩy sự bứt phá của vùng đồng bằng sông Hồng và giải đất Đông Bắc Tổ quốc, đồng thời đề xuất gợi mở hai địa phương quan tâm chú trọng đẩy mạnh một số nội dung trọng tâm để phát huy tiềm năng thế mạnh sau khi thành lập thành phố. Đại biểu Trần Thị Hồng Thanh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình góp ý.
Đề nghị thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp để đảm bảo quản lý chặt chẽ quy hoạch, trật tự xây dựng, kiểm soát chặt chẽ môi trường, giữ gìn, bảo tồn, phát huy các di tích, di sản, bản sắc văn hóa đặc sắc riêng có của mình.
Đại biểu Hoàng Văn Nghĩa, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi nhất trí cao và nhấn mạnh.
Đối với Bắc Ninh, phát triển hiện đại đến đâu cũng phải nâng niu từng mái đình, con đò, bến nước, bảo tồn và lan tỏa giá trị dân ca, quan họ. Điều chỉnh quy hoạch đô thị phát triển hài hòa giữa làng và phố, quy hoạch phải đi trước một bước phát triển hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa đô thị và nông thôn, tránh đô thị hóa tự phát, cần tập trung nâng cao hạ tầng đồng bộ cho 54 xã còn lại theo lộ trình để lên phường.
Phát biểu tại phiên họp, đại biểu Trần Thị Vân nhấn mạnh, việc chính Quốc hội xem xét thông qua nghị quyết để Bắc Ninh và Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương tại kỳ họp này chính là những quyết sách mang theo kỳ vọng của nhân dân và trọng trách của hai tỉnh trong giai đoạn phát triển mới. Bày tỏ trân trọng trước những ý kiến đóng góp tâm huyết, những khuyến nghị và hiến kế cho Bắc Ninh tại phiên thảo luận tổ và thảo luận tại hội trường hôm nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp thu để hoàn thiện định hướng phát triển của Bắc Ninh trong giai đoạn tới. Đại biểu Trần Thị Vân, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa 16 tỉnh Bắc Ninh khẳng định.
Trở thành thành phố trực thuộc trung ương không chỉ là đích đến mà còn là điểm xuất phát cho một hành trình phát triển mới với yêu cầu cao hơn, chuẩn mực hơn và trách nhiệm cũng lớn hơn. Bắc Ninh ý thức sâu sắc rằng phía trước còn nhiều nhiệm vụ nặng nề, đó là yêu cầu về quy hoạch và tổ chức không gian phát triển, về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, tham gia sâu vào các chuỗi sản xuất cung ứng, nâng cao chất lượng đời sống của người dân, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản trị của một đô thị trực thuộc trung ương.
Tại diễn đàn, thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cử tri và nhân dân Bắc Ninh, đại biểu Trần Thị Vân trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, các bộ ban ngành trung ương và các địa phương, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa để Bắc Ninh hoàn thành tốt nhiệm vụ và trọng trách của mình trong giai đoạn phát triển mới.
Đến dự và phát biểu tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Việt Yên vào sáng 12 tháng 8, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, cấp ủy chính quyền cần xác định phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, tổ chức phong trào phải có sức lan tỏa. Cùng dự ngày hội có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Công an tỉnh, một số sở ngành, các địa phương trong cụm thi đua số 1, một số địa phương lân cận. phường Việt Yên có hơn 14.400 hộ trên 60.000 nhân khẩu tại 18 tổ dân phố. Thời gian qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai sâu rộng, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Trong phong trào, công an phường và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở làm nòng cốt, góp phần giữ vững an ninh trật tự. Cùng với công tác chỉ đạo, phường Việt Yên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia phong trào, chú trọng xây dựng các mô hình. Toàn phường hiện duy trì 44 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, 48 mô hình và 44 tổ chức quần chúng tự quản về an ninh trật tự. Mô hình tiếng cảnh an ninh được Bộ Công an nhân rộng trên toàn quốc. Đặc biệt, hơn 95% khu dân cư, cơ quan doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự và không có tệ nạn ma túy. Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Việt Oanh đã ghi nhận và biểu dương phường Việt Yên, lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đề cập đến những khó khăn thách thức trong thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh, bảo đảm an ninh trật tự không chỉ là những nhiệm vụ truyền thống mà còn phải chú trọng an ninh dữ liệu, nhất là tại địa bàn trọng điểm về công nghiệp như Việt Yên, là một trong những vùng động lực phát triển của tỉnh. Việt Yên cần gắn phát triển kinh tế với bảo đảm an ninh an toàn, an sinh và nâng cao đời sống nhân dân. Xác định phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên và xuyên suốt. Đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu
Đảng ủy phường xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, và đã phong trào thì chúng ta phải làm liên tục, không phải là cứ đến ngày hội chúng ta khuấy động lên tí xong là thôi. Như vậy thì các đồng chí phải có cái nghị quyết, có cái chỉ đạo đến hệ thống và coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm. Và chúng tôi nghĩ rằng là cái này thì sau tỉnh cũng là một trong những tiêu chí đánh giá để xếp loại đối với đảng bộ và các đồng chí.
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đề nghị công an phường tiếp tục làm tốt vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền, xây dựng và thực hiện hiệu quả các quy chế phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, quan trọng nhất là phải phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, xây dựng Việt Yên thành phường điểm về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, lắp đặt camera ở nhiều vị trí để nâng cao ý thức người dân thuận tiện trong quản lý tốt cư trú trên địa bàn. Nhân dịp này, một tập thể, một cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, một cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, nhiều tập thể cá nhân có thành tích được phường Việt Yên, công an biểu dương khen thưởng. Tại ngày hội đã có các hoạt động tiếp nhận đề nghị cấp căn cước, định danh điện tử, thu hồi vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, cấp phát thuốc miễn phí, trưng bày giới thiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương.
Sáng ngày 12 tháng 8, xã Vân Sơn tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tới dự có đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Đây là một trong những địa phương được công an tỉnh lựa chọn tổ chức ngày hội điểm cấp tỉnh năm nay. Xã Vân Sơn có diện tích gần 74 km2, gồm 8 thôn, dân số hơn 6.000 người với 18 dân tộc cùng sinh sống. Đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 97,51%. Với đặc thù có địa bàn rộng, dân cư phân tán, đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn, nhưng từ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, toàn xã đã duy trì 15 mô hình quần chúng tham gia bảo đảm an ninh trật tự. Các mô hình từng bước phát huy vai trò chủ động của người dân, huy động 180 lượt thành viên tham gia tuần tra kiểm soát, góp phần giữ bình yên trên địa bàn. Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng bộ chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân xã Vân Sơn đạt được. Đồng thời nhấn mạnh an ninh trật tự chỉ thực sự bền vững khi được giữ vững từ cơ sở, dựa trên niềm tin và sự đồng lòng của nhân dân. Đồng chí đề nghị cấp ủy chính quyền xã tiếp tục xác định xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Quá trình triển khai gắn trách nhiệm người đứng đầu, bám sát tình hình địa bàn, chăm lo đời sống, thực hiện tốt chính sách dân tộc, an sinh xã hội và kịp thời giải quyết kiến nghị chính đáng của nhân dân. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho hai tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tổ chức các hoạt động hướng tới Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026. Giám đốc Công an tỉnh cũng tặng giấy khen cho nhiều tập thể cá nhân của xã Vân Sơn có thành tích tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi và các đại biểu cùng tham quan gian trưng bày quảng bá và giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp chủ lực của xã Vân Sơn. Công an xã hướng dẫn tuyên truyền về thủ tục hành chính, chuyển đổi số và tiếp nhận vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
Sáng cùng ngày, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi lần thứ 6, giai đoạn 2021-2026. Tới dự có Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Theo báo cáo, toàn tỉnh hiện có hơn 18.700 mô hình sản xuất kinh doanh do hội viên cựu chiến binh làm chủ, tạo việc làm cho hơn 40.000 lao động. Bên cạnh đó xuất hiện nhiều mô hình giúp nhau giảm nghèo sáng tạo. cứ 5 đến 10 hộ khá giàu sẽ trực tiếp giúp đỡ một hộ nghèo về vốn giống, kinh nghiệm sản xuất. Các mô hình góp vốn xoay vòng, cho vay không lấy lãi từ quỹ nội bộ hội phát huy hiệu quả. Từ đó đã giúp gần 1.000 hộ hội viên cựu chiến binh thoát nghèo vươn lên mức sống trung bình và khá. Trong 5 năm qua, hội đã tiếp nhận hơn 750 tỷ đồng vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm, thực hiện hơn 9.600 dự án giải quyết việc làm cho gần 20.000 lao động. Ngoài ra, các nguồn vốn quỹ nội bộ và doanh nghiệp cựu chiến binh cho vay không lấy lãi đạt hơn 124 tỷ đồng, giúp gần 1.000 lao động có việc làm ổn định. Đến nay, có 26 trên 99 xã phường không còn hộ cựu chiến binh nghèo. Số hộ có mức sống khá và giàu chiếm gần 64%, tăng 2,2% so với giai đoạn trước. Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Phương ghi nhận biểu dương những kết quả các cấp hội, cán bộ hội viên cựu chiến binh toàn tỉnh đã đạt được trong 5 năm qua. Mong muốn các hội viên tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tinh thần trách nhiệm gương mẫu, nói đi đôi với làm, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tập trung giảm nghèo bền vững, nâng cao thực chất đời sống vật chất và tinh thần của hội viên cựu chiến binh. Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Phương nhấn mạnh.
Tiếp tục phát huy nhân rộng những cách làm hiệu quả, các mô hình tương trợ giúp nhau phát triển kinh tế đã được thực tiễn kiểm nghiệm, đồng thời gắn với các chương trình chính sách giảm nghèo, đào tạo nghề, tạo việc làm và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, chủ động nắm bắt cơ hội đổi mới sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, tăng cường liên kết tham gia các chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng, phát triển các lĩnh vực có lợi thế, tạo môi trường thuận lợi để cựu chiến binh phát huy vai trò và phát triển kinh tế. Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ban ngành phối hợp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để hội hoạt động hiệu quả và các mô hình kinh tế do cựu chiến binh làm chủ tiếp cận được các chính sách về vốn, khoa học công nghệ.
Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị đội ngũ doanh nhân cựu chiến binh tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, hỗ trợ hội viên về kinh nghiệm, việc làm, vốn, thị trường, cùng nhau phát triển, qua đó góp phần đưa phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, trở thành nguồn lực thiết thực cho mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của thành phố Bắc Ninh, trực thuộc Trung ương. Dịp này, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, giai đoạn 2021-2026 được khen thưởng.
Không chỉ thu hút được nguồn vốn đăng ký đầu tư lớn trong 7 tháng qua, mà tỉnh Bắc Ninh tiếp tục ghi nhận dòng vốn tăng thêm của nhiều dự án FDI đang hoạt động trên địa bàn. Riêng trong tháng 7, toàn tỉnh thu hút mới 33 dự án và điều chỉnh tăng vốn 14 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký gần 500 triệu đô la Mỹ. Tính chung trong 7 tháng qua, trên địa bàn Bắc Ninh có 210 dự án FDI được cấp mới với tổng số vốn đăng ký hơn 1 tỷ đô la Mỹ và có gần 170 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn bổ sung lên tới 1,7 tỷ đô la. Đáng chú ý, nguồn vốn tăng thêm từ các dự án đang hoạt động cao hơn khoảng 1,7 lần vốn đăng ký của các dự án FDI cấp mới. Đây là con số cho thấy sức hấp dẫn của môi trường đầu tư không chỉ nằm ở khả năng thu hút dự án mới, mà còn ở việc giữ chân và tạo niềm tin để các nhà đầu tư hiện hữu tiếp tục mở rộng sản xuất kinh doanh. Việc các doanh nghiệp FDI liên tục bổ sung thêm vốn vào các nhà máy, dự án hiện có cũng phản ánh kỳ vọng vào tiềm năng phát triển của địa phương. Từ những dự án đang hoạt động, dòng vốn tiếp tục được mở rộng không chỉ tạo thêm năng lực sản xuất, mà còn góp phần tăng việc làm, thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ và mở rộng nguồn thu ngân sách, tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, tại tỉnh Bắc Ninh, số doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện đang chiếm khoảng 95% trên tổng số doanh nghiệp của tỉnh. Thời gian qua, các doanh nghiệp này đã có những bước phát triển mạnh cả về số lượng, quy mô và chất lượng. Để doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp tục lớn mạnh, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn mới thì rất cần khơi thông những điểm nghẽn. Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Nam Vượng, khu công nghiệp Đại Đồng, Hoàn Sơn chuyên cung cấp robot hàn tự động cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Với việc áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, quy mô của doanh nghiệp đã tăng lên 60 lao động, với mức thu nhập bình quân trên 13 triệu đồng một người một tháng. Phóng viên Vũ Tuyển tại hiện trường phản ánh.
Để hoàn thiện một chiếc robot tự động hóa từ khâu lập trình cho đến khâu thành phẩm sẽ mất khoảng thời gian là một tháng. Quá trình này không chỉ đòi hỏi về thời gian mà còn cần nguồn lực rất lớn về vốn. Đây cũng là một thách thức rất lớn đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Nói về những khó khăn, ông Trần Văn An, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Nam Vượng cho biết.
Các doanh nghiệp nhỏ và vừa của chúng ta đang là muốn vay vốn thì là phải có nhà, có đất để chúng ta thế chấp. Và cái đấy thì doanh nghiệp nhỏ vừa thì muốn lớn lên mà cứ thế chấp làm gì có nhiều đâu. Thì đấy là cái rất là khó khăn và cũng rất là mong muốn là nhà nước có những cái giải pháp để làm sao mà cho được các doanh nghiệp nhỏ và vừa linh hoạt hơn trong lĩnh vực vay vốn.
Năm 2025, doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh đã đóng góp 30,1% GDP toàn tỉnh, 12% tổng thu ngân sách trên địa bàn và 20,3% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh. Con số trên hiện chưa tương ứng với số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bên cạnh khó khăn tiếp cận về vốn, các doanh nghiệp còn gặp khó khăn rất lớn trong việc tiếp cận đất đai, khoa học công nghệ để mở rộng sản xuất. Ông Đặng Trần Khanh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Cơ khí Seki Việt Nam nói.
Chi phí về mặt bằng ở Bắc Ninh thì đang gọi là gần như là một trong những top của các tỉnh ở miền Bắc. Đặc biệt là với những doanh nghiệp mà mới khởi nghiệp nữa thì nó là một gánh nặng rất là lớn, bởi vì cái chi phí thuê cũng rất là cao, trong khi đó là ngành cơ khí, ngành phụ trợ thì cái gọi là mức lợi nhuận thì nó bao giờ nó cũng thấp hơn các cái doanh nghiệp FDI của những tập đoàn rất là lớn. Hiện tại bây giờ là nếu mà so cái tính cạnh tranh thì chắc chắn là thua trong mọi lĩnh vực rồi.
Ông Nguyễn Phúc Thương, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh cho hay.
Khuyến khích các cái doanh nghiệp công nghệ cao là đăng ký các cái phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích, sở hữu công nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam và trên phạm vi quốc tế. Nhưng đồng thời với đó thì cũng khuyến khích và có những cái chính sách để thúc đẩy các cái doanh nghiệp công nghệ cao, đẩy mạnh cái hoạt động chuyển giao công nghệ.
Bắc Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng bình quân của kinh tế tư nhân, bao gồm cả khối doanh nghiệp nhỏ và vừa, đạt khoảng 13-14% một năm, đóng góp khoảng 55-58% GDP của tỉnh, 35-40% tổng thu ngân sách tỉnh, giải quyết việc làm cho khoảng 84-85% tổng số lao động. Để đạt được mục tiêu này thì cần những giải pháp hỗ trợ thiết thực hơn nữa. Doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa không ngại đổi mới, nhưng cần tháo gỡ nút thắt để doanh nghiệp lớn mạnh.
Bắc Ninh đang tập trung đẩy nhanh tiến độ làm sạch, làm giàu dữ liệu đất đai, phấn đấu hoàn thiện cơ sở dữ liệu theo tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống trước ngày 30 tháng 10 năm 2026. Toàn tỉnh có trên 3,4 triệu thửa đất cần hoàn thiện cơ sở dữ liệu, trong đó trên 704.000 thửa đã bảo đảm đúng, đủ, sạch, sống, hơn 725.000 thửa thuộc nhóm cần làm sạch và gần 1,2 triệu thửa cần làm giàu dữ liệu. Đến nay, các xã phường đã thu thập, rà soát và bàn giao cho Văn phòng Đăng ký Đất đai hơn 276.000 thửa. Số còn lại đã được rà soát nhưng chưa thu thập được thông tin, chủ yếu do người sử dụng đất vắng nhà, không có mặt tại địa phương hoặc chưa xác định được vị trí thửa đất. Một số trường hợp có sự sai khác giữa hiện trạng với bản đồ, hồ sơ địa chính cần tiếp tục kiểm tra đối chiếu. Với nhiệm vụ làm giàu dữ liệu, toàn tỉnh đã thu thập bàn giao hơn 478.000 thửa, đạt 40% tổng chỉ tiêu được giao. Từ nay đến ngày 30 tháng 10, các địa phương tiếp tục tập trung nhân lực, tăng cường phối hợp với cơ quan đăng ký đất đai, đẩy nhanh việc thu thập, rà soát, chuẩn hóa và cập nhật thông tin, qua đó hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai.
Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính ở các xã phường từng đối mặt với không ít khó khăn do hệ thống dữ liệu chưa đồng bộ và hạ tầng số có lúc bị gián đoạn. Bám sát kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã nhanh chóng vào cuộc, cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo của tỉnh thành hành động, tạo sức bật tại các trung tâm phục vụ hành chính công. Từ một hội trường cũ chật hẹp, sau sáp nhập, Ủy ban Nhân dân xã Trung Chính đã chủ động cải tạo, bố trí lại không gian trung tâm phục vụ hành chính công, phân luồng giải quyết thủ tục hành chính ngay từ các bước nộp hồ sơ đầu vào đến các khâu tiếp nhận, xử lý và trả kết quả. Đặc biệt trước áp lực hồ sơ liên quan đến đất đai tăng đột biến do ảnh hưởng của các dự án thành phần liên quan cảng hàng không quốc tế Gia Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã quyết định thành lập tổ công tác phụ trách riêng đối với lĩnh vực này. Việc nhận định rõ điểm nghẽn giúp xã nhanh chóng tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo thuận lợi trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân. Bà Trần Hải Hà, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Trung Chính cho hay.
Thủ tục hành chính đất đai chúng tôi đã giải quyết nhanh chóng hơn. Về đăng ký cấp mới thì chúng tôi đã giải quyết được gần 200 hồ sơ và đính chính thì được 171 hồ sơ. Còn chuyển mục đích thì chúng tôi đã giải quyết được 40 hồ sơ. So với trước đây thì thời gian giải quyết của lĩnh vực đất đai thì đã rút ngắn đi rất nhiều.
Ông Ngô Văn Thanh, xã Trung Chính nhận xét.
Tôi thấy là tất cả các bộ máy hoạt động rất trơn tru và chuyên nghiệp. Tức là có cái trình độ, các nhân viên trung tâm hành chính công cũng có những cái trình độ để giải quyết công việc rất chu đáo, trả được kết quả trong cái thời gian theo quy định của pháp luật.
Tại xã Lâm Thao, đợt cao điểm 100 ngày tập trung khơi thông những điểm nghẽn về liên thông dữ liệu và kỹ năng số của người dân. Trong khi phải đối mặt với áp lực tinh giảm, nhân sự sau sáp nhập, hạ tầng kết nối dữ liệu số có lúc còn chưa đồng bộ, nhiều người dân chưa thao tác được dịch vụ công trực tuyến, quên mật khẩu VNEID. Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Lâm Thao đã chủ động thiết lập đường dây nóng, hoạt động 24/7 để tiếp nhận, giải đáp thắc mắc, xử lý phản ánh và hỗ trợ người dân từ việc lấy lại mật khẩu cho đến việc nộp hồ sơ. Anh Nguyễn Việt Anh, cán bộ trung tâm phục vụ hành chính công xã Lâm Thao nói.
Cho em hỏi cái thủ tục đăng ký khai sinh cho bé mới sinh vậy ạ?
Em chuẩn bị những cái điều thành phần hồ sơ này, thứ nhất là giấy chứng sinh của con nhé, cái này là bản gốc, photo căn cước công dân của bố mẹ này, đăng ký kết hôn của bố mẹ và thông tin của chủ hộ, sau này con nhà em sẽ nhập khẩu vào đấy. Nếu mà em có thể tự nộp được trên cổng dịch vụ công quốc gia thì vào cái thủ tục đăng ký liên thông khai sinh nhé.
Vâng, cảm ơn anh nhé.
Bà Phạm Thị Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Lâm Thao thông tin thêm.
Dân gọi đến thì chúng tôi có thể là chuẩn bị và hướng dẫn dân một cách chu đáo hơn và giúp rút bớt cái thời gian đi lại của dân ấy.
Sự chủ động của các địa phương minh chứng cho tính hiệu quả và thực chất của kế hoạch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị của tỉnh. Không đợi hạ tầng hoàn thiện, chính quyền cơ sở đã chủ động giải quyết khó khăn bằng hành động cụ thể, qua đó tạo động lực quan trọng nâng cao hiệu lực hiệu quả của bộ máy chính quyền cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời gian tới.
Sáng ngày 12 tháng 8 tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức lễ tổng kết Ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Chương trình được kết nối trực tuyến tới các tỉnh, thành phố, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Tại điểm cầu Bắc Ninh, dự chương trình có lãnh đạo Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện một số sở ngành. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiện có khoảng 6 triệu người, sinh sống tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Gìn giữ tiếng Việt không chỉ nhằm bảo tồn ngôn ngữ mà còn góp phần gắn kết cộng đồng với quê hương, cội nguồn và bản sắc văn hóa dân tộc. Từ năm 2022, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023-2030, lấy ngày 8 tháng 9 hàng năm là Ngày tôn vinh tiếng Việt. Sau 4 năm triển khai, nhiều lớp học, cuộc thi và hoạt động văn hóa bằng tiếng Việt đã được tổ chức tại các quốc gia có đông người Việt sinh sống. Tại lễ tổng kết, các đại biểu tập trung trao đổi giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Việt, chuẩn hóa chương trình phương pháp giảng dạy và tăng cường nguồn lực. Đáng chú ý, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo được xác định là hướng đi mới giúp người Việt ở nước ngoài, nhất là thế hệ trẻ, tiếp cận tiếng Việt thuận tiện và hấp dẫn hơn. Thời gian tới, các hoạt động tôn vinh tiếng Việt tiếp tục được đổi mới, gắn với quảng bá văn hóa nghệ thuật và các nền tảng số, góp phần gìn giữ tiếng mẹ đẻ và tăng cường gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với quê hương, đất nước.
Cũng trong sáng 12 tháng 8, Viện Phát triển Năng lực Cộng đồng và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức tọa đàm với chủ đề Bảo vệ môi trường trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước, tập trung vào hoạt động thu gom xử lý rác thải tại tỉnh Bắc Ninh. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh toàn tỉnh hiện nay là 2.119 tấn trên ngày. Tỷ lệ thu gom xử lý đạt 98,7%. Mặc dù tỉnh có một mạng lưới thu gom khá lớn với 173 đơn vị tham gia, nhưng vẫn còn những điểm nghẽn do năng lực xử lý thực tế của các nhà máy chưa đồng đều, hệ thống còn phân tán lượng rác tồn lưu lớn. Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung đánh giá thực trạng hoạt động thu gom xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và các vấn đề đặt ra trong công tác bảo vệ môi trường hiện nay, đồng thời trao đổi đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp thông thường, rác thải nguy hại và rác thải y tế. Các tham luận và ý kiến trao đổi tại tọa đàm sẽ là cơ sở để ngành chức năng tỉnh tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề xuất những giải pháp phù hợp với thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thu gom và xử lý chất thải, hạn chế ô nhiễm môi trường, hướng tới xây dựng Bắc Ninh phát triển xanh, bền vững trong giai đoạn mới.
Phần cuối bản tin sẽ là dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh Bắc Ninh. Khu vực phía đông, phường Trũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận có mây, ngày trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào kèm dông vài nơi, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực phía tây, các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận có mây, ngày trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào kèm dông vài nơi, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam gồm Đa Mai, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận có mây, ngày trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào kèm dông vài nơi, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin dự báo thời tiết cũng đã kết thúc chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Minh Hạnh. Qua sự thể hiện của Hoài Nam và Anh Nguyệt cùng kỹ thuật viên Đỗ Thành. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.